Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 19 tháng 10 năm 2022. Hãng xe hơi Việt Nam VinFast vừa cho ra mắt lần đầu tiên 4 mẫu xe điện ở Paris và cùng lúc mở chi nhánh ở Pháp, Đức và Hà Lan trong nỗ lực tấn công vào thị trường châu Âu sau thị trường Mỹ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Điện Kremlin tuyên bố bảo vệ các vùng sát nhập từ Ukraine bằng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc cáo buộc các phần tử gây rối xâm nhập vào lãnh sự quán ở Anh. Mỹ có thể bán dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp nhằm giảm giá nhiên liệu trong nước.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hãng xe hơi Việt Nam VinFast vừa cho ra mắt lần đầu tiên 4 mẫu xe điện ở Paris và cùng lúc mở 3 chi nhánh ở Pháp, Đức và Hà Lan trong nỗ lực tấn công vào thị trường châu Âu sau thị trường Mỹ, truyền thông của Việt Nam đưa tin. 4 mẫu xe ô tô điện của hãng được giới thiệu ở Paris Motor Show 2022, một trong những triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới, bao gồm VF6, VF7, VF8 và VF9, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Theo chuyên trang về xe hơi carscoop.com, con át chủ bài của VinFast là mẫu xe VF9, có tầm xe chạy gần 600 km sau mỗi lần sạc đầy và có giá bán là 57.500 đô la Mỹ. Nhưng nếu tính luôn pin sẽ có giá lên tới 76.000 đô. Mẫu này có thể đạt tốc độ 97 km/h trong vòng 6,3 giây. Trong khi đó, mẫu VF8 có tầm chạy 471 km, được bán với giá 57.000 đô la nếu kèm pin và 42.200 đô la nếu người mua muốn thuê pin riêng rẻ, cũng theo trang Carscoop. Cả hai mẫu VF8 và VF9 đều do hãng Pininfarina của Ý thiết kế, còn các mẫu VF6 và VF7 là do VinFast và Torino Design cũng của Ý đồng thiết kế. Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông tin từ hãng VinFast cho biết, kể từ khi ra mắt hồi đầu năm, hai mẫu VF8 và VF9 đã nhận được 65.000 đơn hàng toàn cầu. Hiện tại xe đã có và sẽ được giao cho khách hàng đã đặt vào cuối năm nay, theo Carscoop. Ông Jean-Christophe Mercier, phó tổng giám đốc VinFast khu vực châu Âu, nói với hãng tin nhà nước Việt Nam rằng hãng xe này rất coi trọng kế hoạch mở rộng thị trường tại châu Âu. Theo lời ông Mercier, VinFast sẽ cùng các đối tác ở châu Âu mở rộng trạm sạc trên khắp châu lục này lên đến 300.000 cổng sạc và dự định sẽ tuyển hơn 300 kỹ thuật viên trong vòng 12 tháng để làm dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cho khách hàng. Trang Carscoop đánh giá với sự ra mắt đình đám này, VinFast đang tăng tốc để thách thức các thương hiệu xe lớn của châu Âu ngay trên sân nhà của họ. Cũng trong khuôn khổ triển lãm xe hơi này, VinFast thông báo đồng loạt mở trụ sở ở 3 quốc gia, cụ thể trụ sở VinFast ở Pháp, Đức và Hà Lan lần lượt đặt tại Paris, Frankfurt và Amsterdam. Cũng theo hãng tin nhà nước, bên cạnh các trụ sở ở cấp độ quốc gia, VinFast cũng sẽ phát triển hệ thống bán lẻ. Cửa hàng đầu tiên sẽ được mở ở Cologne, Đức vào đầu tháng 11, sau đó lần lượt các cửa hàng VinFast sẽ được dự kiến mở ở Paris, Nice, Amsterdam, Berlin, Munich, Frankfurt, Hamburg, Oberhausen, Marseille, Rennes, Montpellier, Metz, Den Haag và Rotterdam. Còn số cửa hàng bán lẻ mà VinFast định mở ở 3 nước này trong 12 tháng tới là 50, theo lời ông Jean-Christophe Mercier. Để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường châu Âu, hãng xe Việt Nam này đang tìm địa điểm xây dựng nhà máy tại châu Âu để sản xuất và cung ứng cho thị trường tại chỗ, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Đinh Toàn Thắng, được hãng tin này dẫn lời nói tại Paris Motor Show 2022 rằng VinFast là niềm tự hào của người Việt, thể hiện sự vươn lên của kinh tế và nền công nghiệp Việt Nam. VinFast là hãng xe hơi lớn nhất ở Việt Nam thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Hãng này đặt tham vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam toàn cầu. Tuy nhiên, gần đây các sản phẩm của VinFast liên tục gặp tai tiếng. Mới đây nhất, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cho thu hồi 730 xe VinFast VFE34 bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 do lỗi cảm biến va chạm hoạt động không chính xác, dẫn đến túi khí không nhận được tín hiệu để bung ra khi xảy ra va chạm, khiến người ngồi trên xe có thể bị chấn thương nặng, trang mạng VN Express cho biết. VFE34 là mẫu xe hoàn toàn chạy bằng điện đầu tiên được VinFast chào bán ở thị trường trong nước. Hãng này nói đến nay họ chưa ghi nhận chấn thương nào do lỗi cảm biến trên mẫu VFE34. Chiếc Rolls Royce của tỷ phú Trịnh Văn Quyết sẽ được đưa ra bán đấu giá vào ngày 24 tháng 10 để thu hồi một phần khoản nợ mà công ty FNC Land nợ ngân hàng. Trang mạng Zing dẫn lời ngân hàng liên quan cho biết. Theo đó, ngân hàng Phương Đông, OCB, thông báo sẽ bán đấu giá chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi mẫu Phantom của thương hiệu xe hơi xa xỉ Rolls Royce. Giá khởi điểm mà ngân hàng này đưa ra là hơn 28 tỷ đồng, theo Zing, nhưng chưa gồm thuế và phí các loại. Tờ Tiền Phong cho biết trong nửa đầu năm 2022, OCB đã tịch thu các tài sản mà tập đoàn FLC đem ra đảm bảo cho các khoản nợ mà họ vay để thực hiện dự án. Ngoài chiếc Rolls Royce kể trên, còn có một số bất động sản ở Thanh Hóa, Quy Nhơn và Vĩnh Phúc, bao gồm đất đai, khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng và biệt thự, cũng theo Tiền Phong. Hiện tập đoàn FNC mà ông Quyết là chủ tịch còn nợ OCB 451 tỷ đồng, đã giảm từ hơn 1.100 tỷ đồng. Trang Việt Nam Finance dẫn báo cáo tài chính năm 2021 của tập đoàn này cho biết. Như vậy, số tiền thu được sau khi đấu giá chiếc Rolls Royce vẫn chỉ thanh toán được một phần nhỏ khoản nợ của FNC tại OCB. Đây là chiếc Rolls Royce thứ hai của ông Quyết bị đưa ra bán để trừ nợ. Trước đó là chiếc xe 5 chỗ ngồi thuộc dòng Ghost được mạ vàng bên ngoài. Chiếc xe này bị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, chi nhánh Quy Nhơn, thông báo siết nợ của FLC Garros. Một công ty con của tập đoàn FLC, hồi đầu tháng 9 và sắp sửa được đưa ra đấu giá công khai tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 10, theo Zing, mức giá khởi điểm là 10 tỷ đồng. Công ty đấu giá Minh Pháp, đơn vị đấu giá chiếc Rolls Royce 10 tỷ này, yêu cầu khách hàng tham gia đấu giá phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng và mỗi bước giá tối thiểu là 50 triệu đồng. Hiện tại, tổng số tiền nợ cả gốc, lãi và phí phạt phát sinh của FLC Faros tại ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn lên tới gần 186 tỷ đồng. Trước đó nữa, ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn đã thông báo phát mãi mảnh đất có diện tích 3.048 m² tại số 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức bán đấu giá, mức giá khởi điểm là gần 220 tỷ đồng, cũng theo Zing. Đây là lô đất thuộc sở hữu của công ty cổ phần nông dược 2 mà tập đoàn FNC sở hữu hơn 8% cổ phần. Mảnh đất này được tập đoàn dự kiến xây lên trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng, nhưng nó đã bị dùng làm tài sản thế chấp để vay nợ tại ngân hàng Agribank. Tỷ phú Trịnh Văn Quyết, một trong những người giàu nhất Việt Nam và là chủ của hãng hàng không tư nhân Bamboo Airways, đã bị bắt hôm 29 tháng 3 với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. The Voice of America,
VOA. Tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns hôm 17 tháng 10 cho biết rằng bà vinh dự được gặp Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Cảm ơn ông đã đón tiếp tôi nồng nhiệt đến với thành phố và con người năng động này. Bà Burns cho biết theo Facebook của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Burns nói thêm rằng bà mong muốn được hợp tác cùng nhau để nâng cấp quan hệ Hoa Kỳ Việt Nam lên tầm quan hệ đối tác chiến lược. Theo cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua bà Burns, ông Nên cũng cảm ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã giúp đỡ, hỗ trợ để Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, xứng tầm với tiềm năng hai nước. Cổng thông tin này đưa tin thêm rằng riêng Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên các lĩnh vực đầu tư giáo dục khoa học công nghệ. Và ông Nên hy vọng rằng bà Burns sẽ có nhiều hoạt động góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Như VTV tiếng Việt đã đưa tin hồi đầu tháng này, bà Burns chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh sau khi bà trình thư lãnh sự cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hôm 4 tháng 10, quyền Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Doãn Hoàng Minh tiếp nhận giấy ủy nhiệm lãnh sự và trao giấy chấp nhận lãnh sự cho bà Susan Burns theo báo quốc tế. Bà Susan Burns đến thành phố lớn nhất của Việt Nam thay cho Tổng lãnh sự tiền nhiệm Mary Damour, người vừa được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Fiji. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới cho biết rằng Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry sắp thăm Việt Nam. Theo văn phòng này, ông Kerry sẽ tới Việt Nam từ ngày 20 tới 22 tháng 10 để tham gia các cuộc thảo luận về hợp tác khí hậu và chuyển đổi năng lượng sạch trước thềm Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 27 tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, từ ngày 6 đến 18 tháng 11 năm 2022. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, tới tối ngày 18 tháng 10, phía Việt Nam chưa có thông báo nào về chuyến thăm của ông John Kerry. Văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng ông Kerry tới Việt Nam sau khi tới Seattle, Washington từ ngày 17 tới 18 tháng 10 để tham dự hội nghị thượng đỉnh về năng lượng đột phá. Đây là lần thứ ba trong năm nay đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry thăm Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, ông Kerry có chuyến công du Việt Nam hồi cuối tháng 2 năm nay theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam BGP News, ông Kerry đã tiếp kiến các quan chức nước chủ nhà, trong đó có Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Tháng trước, ông Kerry có chặng dừng chân ở Việt Nam trong chuyến công du ba nước và trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, đặc phái viên Kerry và người đứng đầu chính phủ Việt Nam ghi nhận những tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, đồng thời quyết tâm thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm thiểu ảnh hưởng bởi biến động giá nhiên liệu, đảm bảo an ninh năng lượng và tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng. Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết làm việc với nhóm G7 và các nước khác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, đầy tham vọng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, theo Đại sứ quán Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chính quyền Biden có kế hoạch bán dầu từ nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm giảm giá nhiên liệu trước một cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới. Ba nguồn tin nắm vấn đề này cho hãng tin Reuters biết hôm 18 tháng 10. Một trong những nguồn tin nói rằng tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần này như một phần phản ứng về cuộc chiến của Nga đánh vào Ukraine. Việc bán dầu này sẽ đưa ra thị trường 14 triệu thùng còn lại sau công bố tháng trước của ông Biden và là đợt lớn nhất từ trước đến nay, giải phóng từ nguồn dự trữ 180 triệu thùng bắt đầu vào tháng 5. Chính quyền của ông Biden cũng đã nói chuyện với các công ty dầu mỏ về việc bán thêm 26 triệu thùng từ đợt bán theo sự chuẩn thuận của Quốc hội trong năm tài chính 2023, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, một nguồn tin thứ tư cho biết. Bộ Năng lượng Mỹ cũng sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về việc mua lại dầu sau đó, phản ánh mong muốn của Nhà Trắng trong việc chống lại giá năng lượng tăng. Giá xăng bán lẻ tăng đã góp phần đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, gây rủi ro cho ông Biden và các đảng viên Dân Chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 11. Theo đó, họ sẽ tìm cách giữ quyền kiểm soát quốc hội. Vào tháng trước, ông Biden cho biết rằng giá xăng quá cao và ông sẽ có thêm nhiều điều để nói về việc giảm chi phí trong tuần này. Ông David Turk, Thứ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ cũng cho biết vào tuần trước rằng chính quyền Biden có thể khai thác nguồn dầu dự trữ chiến lược trong những tuần và tháng tới nếu cần thiết để ổn định giá dầu. Các nguồn tin cho biết chính quyền đã nói chuyện với các công ty năng lượng về việc mua lại dầu cho đến năm 2025 để bổ sung nguồn dầu dự trữ chiến lược. Sau khi ông Biden vào tháng 3 tuyên bố bán ra lượng lớn nhất từ trước đến nay 180 triệu thùng từ tháng 5 đến tháng 10. Hôm 18 tháng 10, Trung Quốc cáo buộc các phần tử gây rối đã xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh sự quán của họ ở Manchester, Anh, sau một vụ việc xảy ra hôm 16 tháng 10. Khi ấy, người ta nhìn thấy một người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông bị lôi vào khuôn viên của phái bộ và bị đánh đập, theo hãng tin Reuters. Cảnh sát Anh đang điều tra vụ việc xảy ra trong cuộc biểu tình phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các nhân viên an ninh đã vào trong khuôn viên lãnh sự quán để giải cứu một người đàn ông mà họ nói là bị lôi vào bên trong và bị một số người đàn ông hành hung. Cuộc biểu tình với sự tham gia của 30 đến 40 người, bao gồm cả người Hồng Kông hiện đang sinh sống tại Anh, diễn ra trước phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh, nơi ông Tập được cho là sẽ giành được nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba. Đoạn ghi hình do BBC đăng tải cho thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, bị kéo qua cổng vào khuôn viên lãnh sự. Ở trong đó, ông bị 5 người đàn ông đấm đá khi ông nằm trên mặt đất. Đoạn video của BBC cho thấy Một số người đàn ông từ lãnh sự quán, một số người đội mũ bảo hiểm và mặc áo bảo hộ, tháo một số biểu ngữ. Và trong cuộc đối đầu với những người biểu tình, họ đã tóm lấy người đàn ông này và lôi ông vào khuôn viên. Trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bình luận về vụ việc này trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Các phần tử gây rối đã vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Manchester một cách bất hợp pháp và gây nguy hiểm cho an ninh của cơ quan ngoại giao Trung Quốc. Bà Alessia Kearns, một nhà lập pháp trong đảng bảo thủ cầm quyền của Anh và là tân chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, cho biết trên Twitter rằng ông Chen Chi-won, Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Manchester, đã chứng kiến toàn bộ và có thể liên quan đến vụ hành hung này. Ông Uông từ chối xác nhận hoặc phủ nhận liệu Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Manchester có liên quan đến vụ việc này hay không. Cảnh sát ở Manchester cho biết, do lo ngại của chúng tôi về sự an toàn của người đàn ông, các nhân viên cảnh sát đã can thiệp và đưa nạn nhân ra khỏi khuôn viên lãnh sự quán. Cảnh sát cho biết thêm rằng nạn nhân đã ở trong bệnh viện đêm qua để điều trị và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Người đàn ông này có tên riêng là Bob, khoảng 30 tuổi, di cư đến Vương quốc Anh từ Hồng Kông gần đây, theo một người bạn thân của ông. Khi được đài truyền hình Sky News của Anh phỏng vấn, ông Bob cho biết ông lo sợ do tính mạng của mình, đồng thời cho thấy những vết sẹo trên mặt và những vết bầm trên cơ thể sau vụ hành hung. Ông Bob nói với kênh này, họ giống như những tên xã hội đen, những việc như xã hội đen. Không nên như vậy, đây không phải là Trung Quốc và đây là Vương quốc Anh. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết, bản tin này khiến họ quan ngại sâu sắc. Vụ việc bắt đầu xảy ra khi một số người đàn ông bước ra lãnh sự quán để gỡ một bảng hiệu phản đối, trong đó có một biểu ngữ với khẩu hiệu Thiên đường sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc và một bức tranh biếm họa về việc ông Tập đội vương miện. An ninh được thắt chặt ở Bắc Kinh khi đại hội đang diễn ra và cảnh sát vào tuần trước đã gỡ bỏ một biểu ngữ phản đối chính trị hiếm hoi, bao gồm có một biểu ngữ kêu gọi lật đổ ông Tập được treo trên một cầu vượt. Nhật Bản sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên bằng cách đóng băng tài sản của các nhóm liên quan đến việc phát triển tên lửa. Hãng tin Reuters dẫn lời chánh văn phòng nội các Nhật Hirokazu Matsuno nói trong một cuộc họp thường kỳ hôm 18 tháng 10. Ông Matsuno nói, chúng tôi không thể dung thứ cho các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Triều Tiên đe dọa an ninh của Nhật Bản cũng như hòa bình và an ninh quốc tế.
Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hôm 18 tháng 10, Moscow cho biết 4 khu vực của Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng trước, giờ đây được bảo vệ bằng kho vũ khí hạt nhân của Nga, theo hãng tin Reuters. Tuyên bố từ Điện Kremlin được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gay gắt, khi cả NATO và Nga dự kiến sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong thời gian tới để kiểm tra mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ khí hạt nhân của họ. Khi được các phóng viên hỏi liệu các khu vực này có nằm dưới cái ô hạt nhân của Moscow hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Ministry Peskov cho biết, tất cả những lãnh thổ này là những phần không thể xâm phạm của Liên bang Nga và chúng đều được bảo vệ. Các nơi này được bảo vệ an toàn ở mức tương tự như phần còn lại của lãnh thổ Nga. Vào tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6 tháng 10 cho rằng lời đe dọa của ông Putin đã đưa thế giới đến gần Armageddon hơn bất kỳ lúc nào kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi nhiều người lo sợ một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể sắp xảy ra. Armageddon, một thuật ngữ trong Kinh Thánh, thường được hiểu là cuộc chiến tranh cuối cùng hủy diệt cả thế giới. NATO đang tiến hành cuộc tập trận về mức độ sẵn sàng hạt nhân trong tuần này, và cho biết họ dự báo rằng Nga cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân của riêng mình, nhưng ông Peskov cho biết ông không có thông tin gì về điều đó. Ông Peskov nói, có một hệ thống thông báo được thiết lập để thông báo về việc tiến hành các cuộc tập trận và điều này được thực hiện thông qua các kênh của Bộ Quốc phòng. Ít nhất 13 người, trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng khi một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 lao xuống sân của một chung cư 9 tầng và phát nổ ở miền nam nước Nga, bên kia bờ biển Azov, giáp với Ukraine, theo hãng tin Reuters. Máy bay phản lực siêu thanh mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang trong một chuyến bay huấn luyện đã được tìm thấy trên video bay ngang qua đường chân trời hôm 17 tháng 10 với một động cơ bốc cháy trước khi xảy ra một vụ nổ và một quả cầu lửa nhấn chìm tòa nhà ở thành phố Yaik. Tổ bay nhảy dù chỉ một khoảnh khắc ngắn trước khi vụ tai nạn xảy ra. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết 19 người đã bị thương. Bộ cho biết có ít nhất 10 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà, trong khi 360 người đã được sơ tán. Bộ trưởng khẩn cấp Alexander Kurenkov cho biết trong một tuyên bố, nhờ các hành động chuyên nghiệp, có năng lực và nhanh chóng của các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ, 68 người đã được cứu trong chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn ở Yaik. Thông tấn xã Nga TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng cho biết, theo các phi công nhảy dù, nguyên nhân có vụ tai nạn là do một trong các động cơ đã phát hỏa trong quá trình cất cánh. Tên lửa của Nga bắn vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước Ukraine vào sáng sớm ngày 18 tháng 10, giữa lúc Moscow tăng cường hoạt động dường như là một chiến dịch có chú ý nhằm phá hủy các cơ sở điện và nước trước mùa đông, theo hãng tin Reuters. Thị trưởng thành phố Zhytomyr, một thành phố có 263.000 dân, cho biết các cuộc tấn công đã đánh sập nguồn cung cấp điện nước. Hai vụ nổ đã làm rung chuyển một cơ sở năng lượng phía đông nam thành phố Dnipro, thành phố gần 1 triệu dân, gây thiệt hại nghiêm trọng, theo ông Kirilo Timoshenko, một phụ tá của Tổng thống Ukraine. Một nhân chứng của hãng tin Reuters cho hay tại cảng Mykolaiv, miền nam Ukraine, một tên lửa đã lao vào một tòa chung cư, khiến ít nhất một người đàn ông thiệt mạng. Các vụ nổ đã được nghe thấy và khói bốc lên ở thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga khủng bố và giết hại dân thường bằng các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi máy bay không người lái tấn công Kiev và các thành phố khác, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Ông Zelensky viết trên mạng Telegram, Ukraine đang bị quân chiếm đóng nã đạn. Chúng tiếp tục ra tay khủng bố và giết hại dân thường. Hiện chưa có thông tin về số người thiệt mạng trong các vụ tấn công này. Nga tiến hành các cuộc không kích mới nhất hôm 18 tháng 10, sau khi Hoa Kỳ cảnh báo rằng họ sẽ buộc Moscow chịu trách nhiệm về bất kỳ tội ác chiến tranh nào. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ đang thực hiện cuộc tấn công những các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. Bà Corinne Jean-Pierre, thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói với các phóng viên hôm 17 tháng 10 rằng Nhà Trắng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Một cuộc điều tra sơ bộ về hư hại đối với hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở vùng biển Baltic của Đan Mạch cho thấy vụ rò rỉ là do những vụ nổ lớn. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát Copenhagen cho biết hôm 18 tháng 10. Nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch đang điều tra 4 lỗ hổng trong đường ống Nord Stream 1 và 2 nối Nga và Đức qua biển Baltic và đã trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Các cuộc điều tra sâu hơn về các vết vỡ vào ngày 26 tháng 9 trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch sẽ do cảnh sát Copenhagen và cơ quan an ninh và tình báo của nước này phối hợp xử lý. Các nhà lãnh đạo thế giới gọi những thiệt hại này là một hành động phá hoại, nhưng vẫn chưa rõ ai có thể đứng sau vụ nổ. Các phát hiện của Đan Mạch có vẻ tương đồng với kết quả của các công tố viên Thụy Điển. Phía Thụy Điển cho biết hai lỗ hổng khác trên đường ống dường như là do các vụ nổ gây ra và vụ việc đang được điều tra như một hành động phá hoại hoàn toàn. Một đoạn dài ít nhất 50 mét bị đứt ra khỏi đường ống dẫn Nord Stream 1, tờ báo Expressen của Thụy Điển đưa tin hôm 18 tháng 10 sau khi quay những hình ảnh được cho là lần đầu tiên công bố về vụ thiệt hại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quyền tự do ngôn luận bao gồm quyền tự do báo chí phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng ngay trên bán cầu của chúng ta và trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh về truyền thông châu Mỹ ở Los Angeles. Ông nêu bật ba thách thức phổ biến trong truyền thông và những gì Hoa Kỳ đang làm để giải quyết chúng. Để chống lại thông tin sai lệch, Bộ Ngoại giao đã thành lập trung tâm đầu tiên của mạng lưới truyền thông kỹ thuật số của châu Mỹ. Một mạng lưới các nhà báo, xã hội dân sự và các quan chức chính phủ, những người cùng nhau có thể giải quyết và chống lại các tuyên truyền do nhà nước bảo trợ. Họ cũng sẽ giải quyết vấn đề an toàn của nhà báo. Một thách thức khác là các mối đe dọa, sách nhiễu và bạo lực đang diễn ra mà những người làm báo trên khắp bán cầu phải đối mặt.
At least 17 journalists have been killed in this hemisphere.
Ngoại trưởng Blinken nói, ít nhất 17 nhà báo đã bị giết tại bán cầu này trong năm nay. Theo đài quan sát của UNESCO, về các nhà báo bị giết bao gồm gần đây nhất Yesenia Molinedo và Sheila Joanna Garcia, giám đốc và một phóng viên của trang web tin tức El Veraz ở Veracruz, Mexico, bị bắn chết vào ngày 9 tháng 5. Không có khu vực nào trên thế giới nguy hiểm hơn đối với các nhà báo. Các chính phủ đang sử dụng luật để ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, như được thấy trong bản quy định hạn chế gần đây được El Salvador thông qua vào mùa xuân. Ở Cuba, Nicaragua, Venezuela, thực hiện phóng sự điều tra bị xem là phạm tội. Để đối phó, Hoa Kỳ đang nỗ lực trong khu vực nhằm tăng cường pháp quyền và đào tạo các thẩm phán và công tố viên để điều tra và truy tố các vụ tấn công như vậy. USAID sẽ cung cấp lên đến 9 triệu đô la để hỗ trợ quỹ chống phỉ báng toàn cầu dành cho các nhà báo. Quỹ này sẽ cung cấp bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho các phóng viên và các hãng tin bị nhắm vào trong các vụ kiện tụng bất công. Và Bộ Ngoại giao đang đầu tư tới 3 triệu rưỡi đô la để khởi động nền tảng bảo vệ nhà báo để bảo vệ và đào tạo các nhà báo đang bị đe dọa. Thứ ba, Hoa Kỳ đang nỗ lực làm cho các phương tiện truyền thông độc lập bền vững hơn.
We committed $30 million to the International Fund for Public Interest Media.
Ngoại trưởng Blinken cho biết, chúng tôi cam kết 30 triệu đô la cho Quỹ Quốc tế vì lợi ích chung của truyền thông, sẽ tập trung vào việc hỗ trợ truyền thông trong các môi trường thiếu tài nguyên và không ổn định, và 5 triệu đô la để cải thiện khả năng tài chính cho các phương tiện truyền thông độc lập. Ngoại trưởng Blinken nói một nền báo chí tự do, độc lập trên khắp Tây Bán Cầu giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết, vì hạnh phúc của người dân chúng ta, vì hạnh phúc của cộng đồng của chúng ta, vì sự thịnh vượng của các nền dân chủ của chúng ta.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Thank you.
This program has